Cảm ứng thiên vượng biên. Phần 20. Dục cầu thiên tiên giả, đương lập nhất thiên tam bách thiện. Dục cầu địa tiên giả, đương lập tam bách thiện. Nghĩa là: muốn cầu thành thiên tiên, hãy nên lập 1300 điều thiện. Muốn cầu thành địa tiên, hãy nên lập 300 điều thiện. Đoạn này nhằm tổng kết đoạn văn trước đó, nhằm nói làm lành chính là đường lối để thành tiên, lập là tích lũy. Nói 1000 hoặc nói 300 nhằm lập định số 1 kỳ hạn, quyết định ắt phải thành, chẳng sanh lòng thoái chuyển. Thiên tiên và địa tiên sai khác là do tạo lập điều thiện nhiều hay ít sai khác. Trong thiên sách này đã tự nói, xin hãy dùng cách nói đầu xào trăm thước lại tiến thêm một bước nữa để luận định. Ngõ hầu, người đã được thành tiên chẳng còn đọa lạc, một mực siêu thăng. Người chưa được thành tiên chẳng cần phải cậy nhờ chi khác mà liền đạt được. Theo như Kinh Lăng Nghiêm đã dạy, tiên có 10 loại. Một là do mong thân thể kiên cố mà ăn các loại thuốc trường sanh, tức là do ăn uống dược vật mà được viên hành, gọi là địa hành tiên. Hai là người do mong kiên cố thân thể bèn ăn thảo mộc, tức là do ăn uống dược thảo mà được viên hành, gọi là phi hành tiên. Ba là kẻ do mong kiên cố thân thể mà ăn các loại kim đan, tức là do biến hóa mà viên thành, gọi là du hành tiên. 4. Là kẻ do mong kiên cố mà tập luyện các động tác, tức là do khí và tinh mà viên thành, gọi là không hành tiên. 5. Là kẻ do mong kiên cố cái tâm mà gìn giữ các loại tân dịch, tức là do thấm nhuần mà viên thành, gọi là thiên hành tiên. Chú thích: tân dịch là từ ngữ phiếm chỉ cách chất lỏng hay chất tiết từ các tạng phủ, không kể máu và những thứ bài tiết ra ngoài như nước tiểu đờm rãi, chẳng hạn như dịch vị, dịch tiết từ mật, từ tụy tạng, vân vân. Kể cả các dịch thể nơi màng bọc, các nội tạng và nước miếng đều gọi chung là tân dịch. 6. Là kẻ do mong kiên cố cái tâm mà hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt, tức là do hấp thụ tinh túy mà viên thành, gọi là thông hành tiên. 7. Là kẻ do mong kiên cố cái tâm bèn trì chú thuật, tức là do pháp thuật mà được viên thành, gọi là đạo hành tiên. 8. Là kẻ do mong kiên cố cái tâm bèn trầm tư tĩnh niệm, tức là do suy tưởng, nghĩ nhớ mà viên thành thì gọi là chiếu hành tiên. 9. Là do mong kiên cố cái tâm mà hành phép giao cấu, tức là do cảm ứng mà viên thành, gọi là tinh hành tiên. 10. Là do kiên cố cái tâm mà hành các pháp biến hóa, tức là do giác ngộ mà viên thành thì gọi là tuyệt hành tiên. Chú thích: chúng tôi dịch phần này dựa theo cách diễn giải trong Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Diệu Tâm Sớ do Pháp Sư Thủ Bồi biên soạn. Lại nói, những loại ấy đều chẳng nương vào chánh giác, tu tập theo những thứ vọng niệm khác, giữ tâm tưởng mong thân thể được bền vững, dạo chơi nơi núi rừng hoặc những chỗ không ai lui tới, thọ ngàn vạn năm, đấy cũng là luân hồi, do vọng tưởng lưu chuyển, khi báo hết sẽ trở lại đầu thai vào trong các đường. Chung Ly Quyền nói, tiên có 5 loại. Một là chẳng ngộ đại đạo, chỉ mong chóng được thành tựu, tâm như tro tàn, thần thức thâu liễm vào bên trong, trong định đã có thể xuất hồn, đến cuối cùng chỉ thành loài quỷ thanh hư, nên gọi là quỷ tiên. Hai là tạm ở trong loài người được nghe đại đạo, nhưng nghiệp nặng phước nhẹ, kiên trì giữ mãi tà niệm thiên lệch, không thay đổi, dứt bỏ ngũ muội, chẳng biết có lục khí để điều hòa, tuy quên mất 7 món tình cảm, chẳng biết có 10 giới. Chú thích: ngũ muội chính là ngũ vị chua, đắng, ngọt, cay, mặn. Đạo gia chủ trương người tu hành đối với thức ăn chớ nên dùng ngũ vị quá nặng để giữ cho cái tâm thanh tịnh. Lục khí, 6 thứ tinh hoa cần phải hô hấp theo đạo gia, tức xuân thực triêu hà, mùa xuân bèn hấp thụ khí của ráng trời lúc sáng sớm, thu thực luân âm, mùa thu bèn hấp thụ khí có màu vàng đỏ sau khi mặt trời đã lặn, đông ẩm hàn giới, mùa đông hút khí lạnh vào nửa đêm, hạ thực chánh dương, Mùa hạ hấp thụ khí của mặt trời chánh ngọ tại phương Nam cùng với hai khí huyền hoàng trong trời đất mà thành lục khí. Tuy hành pháp thổ nạp, hít thở theo phương pháp chuyên biệt của đạo gia, lại chê cười pháp thổ nạp là sai, mê đắm cách thái âm bổ dương của người thanh tịnh là ngu ngốc. Ngồi một mình nín thở, nhịn ăn, không ăn ngũ cốc, chẳng hiểu vô vi, chỉ có thể sống lâu, an lạc mà thôi. Đó gọi là nhân tiên. Chú thích: thái âm bổ dương còn gọi là phòng trung thuật, là một cách luyện đan chủ trương thông qua nam nữ giao phối để cân bằng âm dương. Họ cho rằng qua hành vi giao phối kết hợp với những cách hít thở và vận khí theo các vòng châu thiên tương ứng sẽ nung luyện tinh khí thành tinh hoa chuyển lên bồi bổ nê hoàng cung trên não bộ. 3 là phỏng theo lý thăng giáng trong trời đất, tuân theo đạo lý giao cảm của mặt trời và mặt trăng. Đối với thân thể, dựa theo năm tháng, mỗi ngày dựa theo thời khắc để tu luyện tương ứng, hiểu biết cách phối ứng long hổ với khảm ly, thâu hồi chân nhất, tách biệt ngũ hành, định lục khí, tuân theo bát quái, điên đảo cửu châu, tam điền, đắp đổi, luyện thành đan dược, trường sanh bất tử thì gọi là địa tiên. Chú thích: đây là thuật ngữ trong cách luyện đan của đạo giáo. Long là dương, hổ là âm. Long sanh từ quẻ ly, ly thuộc hỏa. Hổ sanh từ quẻ khảm, khảm thuộc thủy. Vì thế nói là hổ hướng thủy biên sanh, nghĩa là hổ sanh từ bên phía nước. Nếu hiểu theo ngoại đan thì khảm và ly lại còn là các loại dược vật. Khảm nam là hống, thủy ngân, còn ly nữ là chì. Nếu xét theo nội đan thì khảm nam là âm tinh trong thân thể, còn ly nữ là dương khí. Lục khí ở đây phải hiểu theo nghĩa khác với đoạn trước. Lục khí ở đây là âm dương, gió mưa, tối sáng. Cửu châu là danh xưng của trường phái nội đan trong đạo giáo, chỉ chính bộ vị trong thân thể, tức thận, bàng quang, gan, mật, tim, ruột non, phổi, ruột già và lá lách. Điên đảo theo đạo gia nghĩa là khắc phục dục vọng, khiến cho các bộ phận tương ứng sẽ được thăng hoa. Chẳng hạn như thuận theo dục vọng nam nữ, đạo giáo thường nói là ngũ hành thuận hành, sẽ khiến cho thận bị tổn thương, sẽ đọa xuống sâu hơn. Đó gọi là pháp giới hỏa khanh, hầm lửa pháp giới. Còn nếu khắc phục, khống chế dục vọng, bồi bổ thận tạng thì gọi là đại địa thất bảo. Đó gọi là ngũ hành đảo hành, đi ngược chiều ngũ hành. Tam điền là não bộ, tim và khí hải. Chân khí nếu tuần hoàn lần lượt theo ba chỗ ấy thì gọi là tam điền phản phúc. Khí hải có thể hiểu là huyệt khí hải hoặc đan điền, tùy theo từng trường phái luyện đan khác nhau. Huyệt khí hải nằm ngay dưới rốn một tấc rưỡi. Tấc ở đây là lóng tay của người đó. Trung y tinh huyệt này là cội nguồn của khí trong thân người, có tác dụng như một cái van điều khiển sự thăng giáng của chân khí trong cơ thể. Có sách giải thích tam điền thật ra là ba bộ vị đan điền trong cơ thể. Thượng đan điền chính là điểm chính giữa hai mày. Trung đan điền tức là chỗ lõm ngay giữa ngực, ta thường gọi là chấn thủy, ngay trên hoành cách mô. Hạ đan điền thì phức tạp hơn, vì cả bốn huyệt âm giao, khí hải, thạch môn và quan nguyên đều có thể gọi là đan điền. 4 là kẻ đã đắc địa tiên, bèn rèn luyện thân thể để sống mãi trong cõi đời, tích lũy thành công, siêu phàm nhập thánh, qua lại tam sơn, gọi là thần tiên. Chú thích: tam sơn là ba hòn đảo trên biển, nơi chư tiên ở, tức Phương Trượng, Bồng Lai và Doanh Châu. 5 là đã đắc thần tiên, truyền đạo trong cõi đời, có công với đạo, có đức hạnh trong nhân gian, công hạnh tròn đủ, siêu thăng động thiên, nhưng lại nhập trong cảnh hư vô tự nhiên thì gọi là thiên tiên. Chú thích: động thiên là danh xưng chung chỉ những ngọn núi đẹp trên mặt đất, là chỗ cư ngụ của thần tiên. Họ tin rằng trên quả địa cầu này có 10 chỗ lớn, thập đại động thiên và 36 tiểu động thiên, 72 chỗ phước địa. Đáp lời hỏi về đại đạo, bèn nói: trong muôn vật linh quý nhất là con người. Nếu có thể thấu hiểu tận cùng đạo lý trong muôn vật, thấu hiểu tột cùng tánh của chính mình, cùng lý tận tánh, cho đến đối với mạng bèn bảo toàn sanh mạng sao cho hợp với đạo, tự nhiên sẽ kiên cố bằng với trời đất, tồn tại lâu dài giống như vậy. Như vậy thì gọi là chánh giác, hoặc gọi là đại đạo. Quả là vật gì vậy? Nói chung, ắt mong nhận biết, giữ lấy tự tâm, chẳng rơi vào tri giải nơi tình kiến. Chẳng nghe Ngài Tăng Na đã nói hay sao? Ngài Tăng Na nói, muốn hiểu tự tâm thì chỉ cần trong cuộc sống hàng ngày, đi, đứng, ngồi, nằm, thường tự suy xét sâu xa. Khi chính mình gặp sắc hay gặp thanh, lúc còn chưa dấy lên sự giác quán tâm ở chỗ nào, là có tâm hay không có tâm, đã chẳng rơi vào chỗ có hay không, tự nhiên tâm châu riêng chiếu sáng ngời, thường soi thế gian. Đấy chính là chánh giác, đấy chính là đại đạo, chẳng cách biệt chừng bằng mấy trần, trong một sát na đoạn trừ tướng tương tục. Do vậy Lữ Tổ vì không học thuật luyện kim mà siêu thoát cõi đời, lại do nghe nói ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, hãy nên chẳng trụ vào đâu mà sanh tâm, trong lòng mới rỗng rang. Về sau do gặp thiền sư Hoàng Long, Lữ Tổ mới được ấn chứng. Chú thích: Tăng Na là một trong các vị đệ tử của nhị tổ Huệ Khả trong Thiền Tông. Tôn Chân Nhân, tức Tôn Tư Mạo, đã dốc trọn tâm y nơi sách thuốc, bèn được siêu thoát cõi đời. Ông lại thường đến thưa hỏi luật sư Đạo Tuyên nhà Đường. Về sau, Tôn Chân Nhân đến Thành Đô, lại nghe một vị tăng hành cước vô danh giảng giải phẩm Đa Bảo Tháp trong Kinh Pháp Hoa mới chứng chân. Đấy chính là đầu sào trăm thước, tiến thêm một bước nữa. Nếu như tạo lập điều thiện, dẫu chẳng cầu thành tiên, cũng là tự thường hằng, há có số lượng ư? Đời Hán, Chung Ly Quyền truyền thuật luyện đan cho Lữ Tổ thuần dương, điểm sắc thành vàng có thể cứu đời. Lữ Tổ hỏi, rốt cuộc sắc đã biến thành vàng ấy có biến đổi hay không? Ông Chung nói, 500 năm sau nó sẽ trở lại thực chất. Lữ Tổ suy nghĩ, thưa, như vậy thì sẽ có hại cho người 500 năm sau, con chẳng muốn học. Chung Ly Quyền khen ngợi, tu tiên thì phải tích lũy 3.000 hạnh, 800 công. Do một lời này của ngươi, 3.800 công hạnh đã tròn đủ. Lại như Vạn Thiện Đồng Quy tập chép, Vạn Thiện là tư lương để Bồ Tát nhập đạo, các hạnh chính là thềm bậc trợ đạo của chư Phật. Nếu có mắt mà chẳng có chân, há đến được chốn thanh lương, đắc thật mà quên quyền, làm sao về quê hương tự tại cho được? Đấy là chân không và diệu hữu, luôn cùng thành tựu lẫn nhau, mây giăng cửa từ, sóng trào biển hành. Nhìn từ chỗ này sẽ biết Phật và tiên nhất quán đều cùng chú trọng dạy con người hành thiện lập công. Vì thế, tuy khác tên với nho mà thật sự là tương đồng, nương theo cách tham cứu khác nhau nhưng đều quy về một. Do vì chia thành các phái để tìm cầu cội nguồn mà lập thành ba, do vì đã chia thành các môn, chúng sanh bèn chấp vào hình tướng. Nay khuyên người đời hãy nên tham cứu sâu xa lý này, đừng sanh phân biệt, chỉ nên lập công hành thiện thì cầu nho, cầu Phật, cầu tiên đều từ nơi đây, muôn phần chẳng sai sót tí nào. Chánh văn: Cẩu hoặc phi nghĩa nhi động, bối lý nhi hành. Nghĩa là nếu có kẻ dấy lòng phi nghĩa, làm chuyện trái nghịch đạo lý. Từ chỗ này cho tới câu tử diệt cập chi, cho đến cũng phải chết, nói càng kẻ về chuyện do làm ác mà chuốc họa. Hai câu trên đây chính là đề cương nhằm nêu khái quát, hoàn toàn tương phản với hai câu thị đạo tắc tấn, nghĩa là hợp đạo thì tiến. Động là manh nha trong tâm, hành là thể hiện thành sự. Trước hết, Thái Thượng nói hai câu này nhằm dạy con người, hễ bắt đầu khởi tâm động niệm, thốt lời làm việc phải suy nghĩ, thẩm định cặn kẽ. Ý nói phải dè dặt, chớ nên trái vượt vậy. Cổ nhân nói, tình cảm của con người giống như nước, quy củ lễ pháp là đê đập chẳng vững vàng, ắt sẽ đến nỗi nước xoáy vỡ đê lũ lụt. Nếu tình cảm của con người chẳng được chế ngự, sẽ buông lung rối loạn, chẳng có kỷ cương. Vì thế trừ khử tình chấp, dứt vọng, ngăn ác, dứt tà, chớ nên quên mất quy củ, giấu trong một hơi thở. Lại nói, tuấn mã rủi chạy mà chẳng dám chạy bừa là do có hàm thiết chế ngự. Tiểu nhân ngang ngược nhưng chẳng dám buông lung làm càn là do có hình pháp khống chế. Tuy ý thức buông lung chẳng dám phan duyên là do công năng của giác chiếu. Vì thế học nhân mà chẳng có giác chiếu sẽ như ngựa khỏe chẳng có hàm thiết, tiểu nhân chẳng có hình pháp. Dùng điều gì để đoạn tuyệt tham dục, đối trị vọng tưởng đây? Tác tỉnh hư hiếu học, chẳng vân theo lời mời mọc của quan đứng đầu châu quận. Thái thú là Âm Đạm đã từng đến chỗ ông ta, đôi bên đàm luận suốt ngày quên cả về. Khi quay về, thái thú than thở: sự dư dật theo như quan niệm của người đời chẳng phải là sự phú quý trong tánh. Sự phú quý trong thế gian chỉ là đối ứng với mắt ưa năm sắc, tai chuộng âm thanh. Tiên sinh vứt bỏ những thứ mà mọi người thâu thập để tiếp thu những gì người ta chê bỏ. Tuy thân sống trong cõi trần tục mà tâm ngự nơi nghĩa lý, há có thể dùng vật ở bên ngoài và những cảnh ngộ bên ngoài để lay động cái tâm ấy hay sao? Do ông Tác đã thấy nghĩa lý chuyên rồng, nhuần nhuyễn, vì thế vân giữ tuân theo xuất phát tự nhiên. Người hiện thời dấy lên ý niệm cư xử phi nghĩa nghịch lý, làm sao có thể noi theo điều này cho được? Chánh văn: dĩ ác vi năng, nghĩa là coi chuyện làm ác là tài năng. Câu này chuyên nói về nhân sự, mối liên hệ giữa con người với nhau. Tánh con người vốn lành, thế mà lại coi làm ác là tài năng, tức là đã đánh mất bản thể của tánh thiện vậy. Ngu ý cho rằng bốn chữ ấy dĩ ác vi năng chính là cội gốc khiến cho kẻ ác dù to hay nhỏ bị mắc bệnh chuốc lấy phiền não trong ngàn đời vạn kiếp vậy. Vì thế xếp điều này đứng đầu các sự ác. Con người tuy cực ngu, chẳng có kẻ nào cam lòng làm người ác, nhưng cũng chẳng có ai không muốn là bậc tài năng. Chỉ vì hiểu lầm chữ năng tức tài năng, cho nên càng làm càng trật. Đó là cái gốc khởi đầu vậy. Nói người tài năng thì hữu dụng, kẻ chẳng có khả năng thì vô dụng. Người tài năng sẽ có kẻ khác kiêng sợ, kẻ không có tài năng sẽ bị người khác khinh rẻ, bắt nạt. Quan niệm sai lầm ấy kéo dài đã lâu, dù cũng tự biết đấy là ác, nhưng vẫn nghiễm nhiên là kẻ ác, chẳng kiêng dè lại còn che đậy bằng những danh xưng đẹp đẽ. Tham là cậy thế lấn hiếp, đàn áp, coi chuyện chiếm được nhiều tài vật của người khác là tài năng, lại gọi hoa mỹ là trí mưu, mưu trí. Kẻ tàn độc coi chuyện cường bạo, ngang ngược, vô lại, giảo quyệt, xảo trá, hãm hại kẻ khác là tài năng, lại gọi hoa mỹ là lạc thủ, tức thủ đoạn sâu cay. Kẻ dâm đảng coi chuyện phóng túng gian dâm, giả vờ hào hoa để quyến rũ kẻ khác, dụ dỗ vợ con của kẻ khác là tài năng, lại gọi hoa mỹ là phong lưu. Kẻ nịnh bợ dùng chuyện đón ý, thốt lời, ve vuốt để lừa gạt là tài năng, lại gọi hoa mỹ là lanh lợi. Kẻ sàm bán có việc dựng chuyện đặt điều là tài năng, lại gọi hoa mỹ khéo ăn nói. Những chuyện giống như thế chẳng thể thuộc trọn. Đua khôn tranh khéo coi đó là chuyện hơn người. Kẻ hư ngụy noi theo thói đó chẳng ngờ chi. Kẻ khác nghe thấy những trò xấu ác đó lại quen coi đấy là những giai thoại. Vì thế đôi khi có một hai người chẳng có trí mưu, chẳng có thủ đoạn độc ác, chẳng phong lưu, chẳng lanh lợi, chẳng có tài ăn nói, không có ai chẳng bị kẻ khác cười chê là thứ bất tài trong cõi đời, là thứ đồ bỏ chẳng hợp thời vậy. Cho đến khi chuyện đã qua rồi, báo ứng xảy đến, đóng nắp quan tài rồi mới luận định công và tội. Kẻ tài năng như thế nhiều lắm, nay còn lại chi? Than ôi, khuyên khắp người đời chẳng thà tạm khuất mình là phường bất tài, làm thứ đồ bỏ, để đổ công dốc sức hướng thượng đến cùng. Như thế thì sẽ bình đạm nhưng đầy ý vị, sẽ là bình ổn chẳng thất bại vậy. Nếu chẳng tin điều này, xin hãy xem những vị thiện nhân trong cõi đời, có ai mà chẳng được trời chở che, chẳng được người khác kính trọng hay chăng? Còn như những kẻ ác, có đứa nào chẳng bị trời phạt, người ghét hay chăng? Đức Phật dạy, hết thảy kẻ ác trong thế gian chết đọa vào địa ngục. Trong địa ngục có một vị chủ nhân, Ngưu đầu A Bàn tánh tình hung ác, chẳng có lòng từ bi nhẫn nại, thấy các chúng sanh chịu đựng ác báo, chỉ lo họ không khổ, chỉ lo chẳng tàn độc. Nếu hỏi ngục tốt, chúng sanh chịu khổ đáng nghĩ thương xót sâu xa, thế mà ngươi thường ôm lòng tàn khốc độc ác, chẳng có tâm từ mẫn. Ngục tốt đáp rằng: những kẻ tội ác như thế chịu các nỗi khổ đều là do bất hiếu với cha mẹ, hủy bán tam bảo, nhục mạ người thân họ hàng, khinh mạng sư trưởng, vu cáo hãm hại người lương thiện, giết hại chúng sanh, tạo các ác nghiệp. Hạng người như thế đến đây hứng chịu nỗi khổ, thường là cho đến ngày họ được siêu thoát. Chúng tôi thường luôn khuyên răn dẫn dụ: nỗi khổ cùng cực ở nơi đây chẳng thể chịu đựng nổi, người này được thoát ra chớ làm ác nữa. Nhưng những tội nhân ấy vẫn chẳng cải hối, hôm nay được thoát ra mấy chốc đã quay lại xoay vần luân hồi, chẳng biết thống khổ. Do vì chuyện này đối với tội nhân tôi chẳng có từ tâm. Do vậy biết kẻ làm ác nhất định đọa địa ngục, như nay đã được sống trong cõi đời chừng khoảng sát na, hãy nên tận lực thi hành nhân từ, rộng tu các điều lành, tiêu trừ tam chướng, thanh tịnh sáu căn, niệm Phật, trì trai, tham thiền, học đạo, vượt thoát tam giới, xa lìa tứ sanh, đừng buông lung theo tham sân si mà hành giết trộm dâm. Đã tạo những ác nghiệp ấy sẽ hứng chịu ác quả, lời Phật chẳng dối, mọi người hãy nên tin chắc. Đời Đường, Ngư Tư Huyên hết sức thông minh nhạy bén, Vũ Hậu tức Vũ Tắc Thiên muốn chế tạo một cái rương để cho kẻ khác có thể viết giấy bỏ vào đó nhằm tố cáo những chuyện thầm kín của kẻ khác. Không người thợ nào chế tạo được, Tư Huyên chế tạo cái rương hết sức vừa ý bà ta. Do vậy có người bỏ vào cái rương ấy lời tố cáo Ngư Tư Huyên rằng: tại Dương Châu, Tư Huyên đã vì từ kính nghiệp chế tạo một loại đao luân dùng để xung trận, có thể sát thương rất nhiều quan quân. Tư Huyên liền bị Vũ Hậu giết chết. Đời Đường từ kinh nghiệp giấy binh với chiêu bài khôi phục nhà Đường lật đổ Vũ Hậu. Vũ Hậu lo lắng muốn bắt bớ dữ dội để trừ khử những kẻ khác ý. Có gã Tác Nguyên Lễ dò đoán ý chỉ, bèn dân thư tâu rằng: nước nhà đang gặp cảnh biến loạn khẩn cấp. Vũ Hậu vời đến hỏi chuyện, rất vừa ý, bèn phong cho hắn chức du kích tướng quân, kiêm chức thôi sứ, trong coi hình ngục thuộc Lạc Châu một vị. Chú thích: thôi sứ, theo quy chế đời Đường, dưới các chức vụ tiết độ sứ và quan sát sứ sẽ có chức thôi quan, hoặc gọi là thôi sứ, chịu trách nhiệm thẩm vấn, phán án, chưởng quản nhà tù. Lạc Châu nay là thành phố Lạc Dương thuộc tỉnh Hà Nam. Tại mỗi châu có các quan đứng đầu, quan đứng đầu được gọi chung là châu mục. Cơ cấu quan lại ở mỗi địa phương bao gồm ba cơ quan: đứng đầu đài viện là quan thị ngự sử, đứng đầu điện viện là quan thị trung ngự sử, và đứng đầu sát viện là giám sát ngự sử, sát viện trông coi về tư pháp. Hắn nuôi mấy trăm đứa vô lại, hễ muốn hãm hại ai bèn sai bọn chúng cùng nhau tố cáo ở mấy nơi, lời tố cáo đều giống hệt như nhau, kẻ bị hại đã bị hạ ngục. Hắn bèn dùng cực hình uy hiếp, không ai chẳng tự buộc tội, nhận tội. Hễ hắn thẩm vấn tù nhân, ắt sẽ truy vấn, ráo riết đến cùng, khiến cho mấy trăm người bị liên lụy. Về sau, do hắn ăn hối lộ, bị bắt đưa ra xử, hắn chẳng nhận tội. Nha lại nói: mang cái lồng sắt của ông đến đây. Nguyên Lễ bèn nhận tội, chết trong ngục. Cùng một thời lại có gã Châu Hưng tánh tình tàn khốc, cùng phe đảng với bọn Tác Nguyên Lễ. Có người tố cáo Châu Hưng mưu toan phản nghịch, Thái Hậu tức giận sai Lai Tuấn Thần tra xét. Khi ấy Tuấn Thần cùng Châu Hưng thẩm phán. Tuấn Thần bảo Châu Hưng: tù nhân phần lớn chẳng nhận tội, làm thế nào đây? Châu Hưng nói: dễ mà, lấy một cái chum to, dùng than lửa nung nóng bốn phía, bỏ tù nhân vào trong đó, chuyện gì mà nó chẳng thừa nhận. Tuấn Thần sai đốt than nung chum to đúng như cách Châu Hưng đã nói, bảo Châu Hưng: tôi tuân theo mệnh lệnh của triều đình thẩm vấn anh, mời anh bước vào cái chum này. Châu Hưng kinh hoảng nhận tội, bị đày đi Lãnh Nam, bị cừu gia tranh nhau giết chết. Thời Tống Huy Tông, Tống Thăng vào thời đầu niên hiệu Chánh Hòa giữ chức chuyển vận sứ tại Kinh Tây, chuyên phụ trách tu sửa các công trình thuộc phía Tây Hoàng Cung. Chú thích: chuyển vận sứ là chức quan giám sát việc vận chuyển lương thực, hàng hóa. Kinh Tây là các địa phương ở phía Tây Kinh Đô Lạc Dương. Về sau lại lập chư đạo chuyển vận sứ để trông coi việc vận chuyển lương thực, hàng hóa ở các tỉnh. Đến đời Đường Đại Tông lại lập ra chức diêm thiết sứ để chuyên trông coi đánh thuế việc chuyển vận muối và sắt. Hắn đã từng bảo cấp dưới hãy nhanh chóng hoàn thành công việc này sẽ ngay lập tức được thưởng. Hắn thường dùng xương trâu bò đốt thành tro hòa với tro để làm vữa trát tường. Xương trâu bò chẳng đủ, bèn cho đào xương người từ các nghĩa địa thí đốt thành tro để thay thế. Chú thích: nguyên văn là Lậu Trạch, tức Lậu Trạch Viên. Thời cổ, những nghĩa địa do chính quyền lập ra để chôn cất những thi hài vô chủ hoặc thi thể của những kẻ quá nghèo khổ, đến nỗi người nhà không có tiền bạc để chôn cất, những nơi ấy đều được gọi chung là Lậu Trạch Viên. Khi ấy, quan vận phán, chuyển vận phán quan là Tôn Huống can ngăn, nhưng Tống Thăng không nghe. Tôn Huống bèn viện cớ bệnh tật xin từ chức. Tống Thăng do có công hoàn thành nhanh chóng công trình ấy, được thăng làm học sĩ, được vua sắc phong làm điện trung giám. Hắn bỗng bị bệnh ngặt nghèo, tự nói: tội ác đốt xương sẽ bị diệt môn. Hắn học máu mà chết. Không lâu sau, cả nhà hắn chết sạch. Về sau, Tôn Huống bị bệnh chết đi, tới cõi âm thấy Tống Thăng ở trên giường sắt cột đồng, máu đầm đìa khắp thân. Lại tới một ngôi điện, quan cõi âm bảo ông khuyên mà hắn chẳng nghe, bèn bỏ quan quay về. Đúng là người có lòng sẽ được tăng thọ 12 năm, do vậy được sống lại kể với người khác chuyện ấy. Ôi, trong thiên hạ điều thê thảm nhất không gì bằng cả họ tuyệt diệt. Tống Thăng do ý niệm tham cầu được thưởng bèn mắc nỗi khổ ấy. Cổ nhân nói: ác do tham dấy lên, tham là cội gốc của ác. Cách để trị ác cốt yếu là trừ tham, đúng lắm thay. Còn như những kẻ khác cứ nghĩ làm ác là tài năng chẳng thể nêu trọn, hơn nữa nỡ lòng nào chép trọn. Mọi người hãy từ những chuyện này mà phản tỉnh. Trung Giới Kinh chép: nếu kẻ nào làm một điều ác, ý sẽ chẳng an định. Làm 10 điều ác, khí lực hư nhược. Làm 20 điều ác, sẽ trắc trở, suy bại, hao tán. Hễ xử sự trái lẽ, làm 50 điều ác, sẽ trọn chẳng có người phối ngẫu. Cho đến 100 điều ác sẽ bị tai họa nước lửa, bị dính dáng vào những tai họa ngang trái, kỳ quái, bị hành hình chết thảm. Làm 500 điều ác, con cháu tuyệt tự. Làm 1000 điều ác, sẽ sinh ra đứa phản thần nghịch tử, khiến cả họ bị diệt tộc. Con cháu đời đời thay đổi hình thể, sanh làm loài cầm thú. Phàm kẻ chất chứa điều ác ngập tràn, sẽ họa hại đến đời sau, chính mình đọa vào địa ngục. Đấy vẫn là còn nhẹ lắm. Đối với lời giáo huấn này, mọi người hãy thời thời khắc khắc nghĩ nhớ thì sẽ tự chẳng làm ác. Chú thích: bộ kinh này có tên là Xích Tùng Tử Trung Giới Kinh, thuộc phần Động Chân Bộ, đánh số 78 trong Đạo Tạng, Đại Tạng Kinh của Đạo Giáo. Hết phần 20. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.